Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 3 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên dự sinh hoạt chi bộ 22 phường Phan Đình Phùng. Hiệu quả ban đầu của mô hình chung cư an toàn về an ninh trật tự. Đẩy nhanh tiến độ kích hoạt tài khoản định danh điện tử là nội dung được đề cập trong chuyên mục chuyển đổi số. Đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 2 tháng 11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến chuyên đề của Chính phủ với các địa phương về đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Bộ Công an, từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 10 năm 2023, trên cả nước, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi xảy ra 881 vụ, chiếm 8,96% số vụ tai nạn giao thông toàn quốc, làm chết 490 người, chiếm 8,91% số người chết toàn quốc, bị thương 827 người, chiếm 11,86% số người bị thương toàn quốc. Tại thành phố Thái Nguyên, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung, đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh, sinh viên nói riêng luôn được quan tâm. Thành phố đã có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường các biện pháp ngăn ngừa tình trạng thanh thiếu niên, học sinh tụ tập sử dụng phương tiện phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, vượt ẩu, gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Công an thành phố thường xuyên tuần tra kiểm soát và thực hiện các đợt chuyên đề kiểm tra xử lý đối với học sinh, sinh viên. Trong 10 tháng năm 2023, đã tạm giữ 183 phương tiện, 162 bộ giấy tờ, lập biên bản 345 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu các lực lượng chức năng, bộ, ngành, địa phương cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Từng địa phương, căn cứ tình hình thực tiễn, hàng năm phải có kế hoạch cụ thể để tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các trường hợp học sinh vi phạm, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện. Đặc biệt chú ý đến công tác phối hợp giữa lực lượng chức năng, nhà trường, gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh. Trong đó, chú trọng công tác trao đổi thông tin về vi phạm trật tự an toàn giao thông của học sinh giữa lực lượng chức năng tới nhà trường và từ nhà trường tới gia đình để cùng quản lý và giáo dục về an toàn giao thông. Chiều ngày 2 tháng 11, các đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã dự buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ của chi bộ tổ dân phố 22 phường Phan Đình Phùng. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2023. Chi bộ hiện có trên 90 đảng viên, trong đó 11 đảng viên được miễn sinh hoạt. Trong 10 tháng qua, chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện mô hình điểm khu dân cư đảm bảo mỹ quan đô thị, tuyến phố văn minh gắn với thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Các hoạt động về công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội được lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả theo đúng kế hoạch. Tại buổi sinh hoạt, đã có một số ý kiến thảo luận về kết quả thực hiện nghị quyết và dự thảo định hướng trong tháng tới, trong đó tập trung vào tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, phân loại đánh giá chất lượng đảng viên năm 2023, vai trò lãnh đạo điều hành của chi ủy, công tác đảm bảo an ninh trật tự khu phố, vấn đề về sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa v.v. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt đảng nghiêm túc, đúng quy định của chi bộ và các ý kiến phát biểu đóng góp thẳng thắn, có ý thức xây dựng của các đảng viên, đồng thời thông báo nhanh tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian gần đây. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, chi bộ cần nâng cao ý thức đảng viên trong thực hiện nêu gương, thực hiện tốt 5 nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, hướng tới xây dựng chi bộ 4 tốt, gồm lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt và cán bộ, đảng viên tốt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của cấp ủy, cấp trên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ông Phan Đức Hiến, Bí thư chi bộ tổ dân phố 22 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Đảng bộ tỉnh rất là quan tâm sâu sát đến cơ sở, chỉ đạo những các cái rất là thiết thực, tạo điều kiện cũng là cái động lực để cho chi bộ phấn đấu hoàn thành cái nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023, đồng thời đề ra cái phương hướng nhiệm vụ năm 2024 hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Và tổ dân phố 22 là một trong những cái tổ mà nhiều năm liền nằm trong cái top đầu của phường Phan Đình Phùng. Thì rất là cảm ơn cái sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và cái sự trực tiếp tham dự cuộc họp sinh hoạt chi bộ thường kỳ của chi bộ của các đồng chí trong thường trực đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.
Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đẩy mạnh phong trào thi đua, dân vận khéo với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực và gắn với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, tạo sự lan tỏa sâu rộng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng tham gia trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 394 mô hình, trong đó có 354 mô hình tập thể, 40 mô hình cá nhân trên các lĩnh vực. Nhiều mô hình điển hình xuất hiện đã khơi dậy tiềm năng, phát huy sức mạnh, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công viên chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Từ đầu năm đến nay, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu rà soát, lựa chọn đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm 2022. Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập Hội đồng thẩm định mô hình điển hình dân vận khéo năm 2022. Kết quả có 12 mô hình dân vận khéo được công nhận cấp thành phố, 41 mô hình dân vận khéo được Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng.
Chiều ngày 2 tháng 11, Hội Nông dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên tổ chức ra mắt Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi gà đẻ trứng xã Linh Sơn. Xuất phát từ sở thích chăn nuôi gà đẻ lấy trứng và gà thịt thương phẩm với quy mô gia trại, trang trại vừa và nhỏ, thời gian qua trên địa bàn xã Linh Sơn có nhiều hộ dân nuôi gà đẻ trứng theo các mô hình ứng dụng công nghệ chăn nuôi hiện đại, mang lại thu nhập ổn định cho người chăn nuôi. Nhiều hộ có thu nhập từ vài trăm triệu đến trên 1 tỷ đồng trên năm. Từ cơ sở hiệu quả thực tế trên, sau thời gian khảo sát đánh giá hiệu quả chăn nuôi của các hộ trong xã, Hội Nông dân thành phố và Hội Nông dân tỉnh đã lựa chọn xã Linh Sơn làm điểm để ra mắt Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi gà đẻ trứng xã Linh Sơn với 13 hộ chăn nuôi. Việc thành lập Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi gà đẻ trứng tại xã Linh Sơn sẽ giúp cho hội viên có tổ chức hội để sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, tình hình sản xuất, thông tin thị trường tiêu thụ, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến ứng dụng vào chăn nuôi gà đẻ trứng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của các mô hình chăn nuôi trong hiệp hội. Trong 2 ngày 1 và 2 tháng 11, phường Trương Vương tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2023. Cuộc diễn tập của phường mang mật danh DT23 với các tình huống được đưa ra theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang phường từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, xử lý tình huống A2, giải tán đám đông khiếu kiện, gây mất trật tự tại Ủy ban Nhân dân phường. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Và giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu phối hợp hiệp đồng của các lực lượng, ban ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng an ninh, làm rõ vận hành cơ chế trong xử trí tình huống về quốc phòng an ninh của hệ thống chính trị địa phương, vai trò chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng trong khi có tình huống xảy ra.
Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa là thiết bị kích điện không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đối tượng bị xử phạt là VTH, sinh năm 1991, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận khoảng tháng 9 năm 2023, H mua 5 bộ pin sạc kích điện trên mạng xã hội với giá 2,4 triệu đồng một bộ, với mục đích bán cho người có nhu cầu sử dụng, đi kích điện cá, run v.v. để kiếm lời. Tuy nhiên, chưa kịp bán thì bị tổ công tác của Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện thu giữ. Tại thời điểm kiểm tra, H không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6 triệu đồng đối với hành vi của H và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa là tang vật vi phạm. Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi mua bán, sử dụng thiết bị kích điện để đánh bắt cá giun trên địa bàn.
Chung cư TNG Village hoạt động từ năm 2019 với tổng số 182 căn hộ, với gần 395 cư dân đang cư trú, trong đó có gần 300 người Việt Nam, 95 người nước ngoài. Ngoài ra còn có các khu vực sử dụng cho mục đích kinh doanh dịch vụ sức khỏe, mua sắm, nghỉ dưỡng. Thực hiện kế hoạch số 2112 ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Công an thành phố Thái Nguyên về việc xây dựng, triển khai thực hiện mô hình điểm chung cư an toàn về an ninh trật tự, phường Phan Đình Phùng đã triển khai thực hiện mô hình tại khu chung cư này. Đại úy Lê Hoàng Hà, Phó đội trưởng đội tổng hợp Công an thành phố Thái Nguyên cho biết:
Tại các khu chung cư là nơi có mật độ dân số đông và có nhiều thành phần xã hội, đặc biệt là các cái nhà đầu tư mua các cái tòa chung cư, các cái phòng chung cư để cho thuê lại, từ đó dẫn đến cái việc không ổn định về cư dân cư trú tại các cái nhà chung cư, từ đó các cái tội phạm như cờ bạc, sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán hàng lậu xảy ra trên các nhà chung cư là có hiện tượng. Công an thành phố Thái Nguyên đã xây dựng cái mô hình chung cư an toàn về an ninh trật tự và triển khai tại các nhà chung cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Bước đầu triển khai thì đã được chính quyền, nhân dân ghi nhận các cái hiệu quả tích cực từ mô hình đem lại.
Hiện nay, mô hình chung cư an toàn về an ninh trật tự được xây dựng tại 4 phường là Quang Vinh, Hoàng Văn Thụ, Thịnh Đán, Phan Đình Phùng, thành lập được 7 tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự với 128 thành viên. Mô hình chung cư an toàn về an ninh trật tự hoạt động dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa ban quản trị, ban quản lý chung cư, nhân dân và lực lượng công an phường trong quản lý cư trú, người ra vào chung cư, đồng thời tuyên truyền tới nhân dân, thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và yêu cầu ký cam kết chấp hành nội quy, quy định nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cũng như vận động cư dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông Vũ Xuân Cường, Ban Quản lý chung cư Techco cho biết.
Ban quản lý chúng tôi đã phối hợp với tổ dân phố, với lực lượng an ninh, đặc biệt là công tác bảo vệ, thực hiện 24/24, xây dựng một cái chương trình công tác quản lý, rồi kiểm tra công tác an toàn, công tác an ninh về trật tự xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo cái cuộc sống bình yên cho chung cư chúng tôi.
Hiện nay các khu chung cư triển khai thực hiện mô hình đều được lắp đặt hệ thống camera an ninh ở khu vực để xe, bộ phận lễ tân, thang máy, hành lang các tầng, quản lý theo dõi mọi hoạt động ra vào chung cư, kiên quyết không để những đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật cư trú để đảm bảo an ninh trật tự chung, không gây ảnh hưởng đến nhân dân cư trú tại chung cư. Qua 2 năm triển khai, các ban chỉ đạo, tổ tự quản đã phối hợp cùng lực lượng công an phường xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra các chung cư trên địa bàn, đồng thời huy động các lực lượng tổ chức kiểm tra 253 buổi với trên 1.265 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, 100% hộ dân sống tại chung cư cũng được tham gia các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Để đảm bảo an ninh trật tự tại chung cư, bà Đỗ Thị Kim Thành, bảo vệ chung cư Village TNG, phường Phan Đình Phùng nói:
Để đảm bảo an ninh an toàn của chung cư thì là riêng bảo vệ là phải nắm rõ được là đâu là khách quen và đâu là cư dân đã sinh sống ở đây. Khách lạ thì là xuất trình giấy tờ, bảo vệ đăng ký sổ sách rồi hỗ trợ cho khách lên, đấy là đăng ký đầy đủ, còn nếu không là chủ hộ xuống đón khách lên.
Bà Thân Thị Hồng Nga, cư dân khu chung cư Village TNG cho biết:
Bảo vệ vòng trong vòng ngoài người ta đều là rất cẩn thận, mỗi khi mà người ra trong chung cư ấy, thấy có những cái gì là bất thường là họ đều kiểm tra, ví dụ như đeo túi đeo ba lô vào là việc đầu tiên là đến thang máy là bảo vệ đã ra kiểm tra rồi, thế thì chúng tôi cứ đi đâu là yên tâm thôi.
Qua thực tế cho thấy việc quản lý cư trú và đảm bảo an ninh trật tự tại các nhà chung cư trên địa bàn từng bước được duy trì ổn định. Tính riêng năm 2021, tại các chung cư đã xảy ra 27 vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự và phản ánh liên quan đến công tác quản lý vận hành của chung cư. Từ sau khi thành lập mô hình chung cư an toàn về an ninh trật tự, trong năm 2022 và 2023, tại các chung cư chỉ xảy ra 14 vụ việc, giảm 13 vụ. Đặc biệt là từ khi thực hiện mô hình này, ban chỉ đạo mô hình, các tổ tự quản đã giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ nhiều vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cũng như giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc, mâu thuẫn và phản ánh của nhân dân ngay từ cơ sở. Mô hình chung cư an toàn về an ninh trật tự là mô hình mới, có tính sáng tạo trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các chung cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trên cơ sở kết quả thẩm định, vừa qua Bộ Công an quyết định công nhận đây là mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
quý vị và các bạn, thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Công an tỉnh Thái Nguyên đã và đang tập trung lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân.
20 giờ ngày 31 tháng 10, chúng tôi có mặt tại trụ sở Công an xã Húng Thượng, thành phố Thái Nguyên, thấy có khá đông người dân đến kích hoạt tài khoản định danh điện tử. 4 cán bộ công an xã, mỗi người phụ trách một mảng, nhanh chóng thu nhận thông tin và hướng dẫn bà con cài đặt thông tin trên ứng dụng VNEID. Trò chuyện với chúng tôi, chị Trần Thị Thoa ở xóm Sộp, xã Húng Thượng chia sẻ, ban ngày còn bận đi làm nên buổi tối cả nhà tôi cùng ra kích hoạt mã định danh điện tử. Vợ chồng tôi và con gái đều có điện thoại di động thông minh, được các anh công an hướng dẫn, sau vài phút là đã kích hoạt được, cũng không mất nhiều thời gian. Với tinh thần làm hết việc, không làm hết giờ, vì nhân dân phục vụ, Công an xã Húng Thượng không quản ngày đêm, tận tình hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Anh Nguyễn Hồng Quân, trưởng Công an xã Húng Thượng cho biết, đối với các đối tượng như người già, người tàn tật, gặp khó khăn trong việc đi lại, chúng tôi cử cán bộ đến tận nhà cài đặt cho bà con. Tính đến hết tháng 10, chúng tôi đã kích hoạt 81% tổng số tài khoản cài đặt định danh điện tử mức độ 2 cho nhân dân trong xã. Tìm hiểu chúng tôi được biết, để triển khai công tác cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân, thời gian qua, lực lượng công an trong toàn tỉnh đã tập trung tối đa nguồn lực với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, phục vụ người dân vào các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, buổi tối. Cùng với đó, lực lượng công an đã thành lập các tổ công tác lưu động xuống các xóm, tổ dân phố để trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID. Có 2 cấp độ định danh điện tử, lần lượt là cấp độ 1 và cấp độ 2. Tài khoản cấp độ 1 sẽ bao gồm các thông tin như số định danh cá nhân, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, ảnh chân dung. Tài khoản cấp độ 2 bổ sung thêm vân tay của chủ tài khoản. Công dân đăng ký định danh điện tử thành công có thể ra đường mà không phải mang bất kỳ một loại giấy tờ gì ngoài chiếc điện thoại di động thông minh có kết nối Internet. Bởi tất cả những loại giấy tờ cơ bản nhất như căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe đều có thể hiển thị trên tài khoản định danh điện tử. Theo số liệu của Công an tỉnh, tính đến cuối tháng 10, lực lượng Công an tỉnh đã thu nhận được trên 115.980 tài khoản định danh điện tử cấp độ 1, đã kích hoạt 67.088 tài khoản, đạt tỷ lệ 58%, thu nhận hơn 641.300 tài khoản định danh điện tử cấp độ 2, đã kích hoạt trên 499.800 tài khoản, đạt tỷ lệ 78%. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số nội dung cần làm sạch, như sai cấu trúc số định danh, cần xử lý hơn 680 trường hợp. Trước tình hình trên, để đảm bảo thông tin dân cư đúng, đủ, sạch, sống, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu Công an cấp huyện, cấp xã hàng ngày truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khẩn trương thực hiện rà soát nội dung còn tồn tại, khẩn trương khắc phục, đảm bảo yêu cầu. Đối với Công an cấp xã, cấp huyện, rà soát các trường hợp chưa được cấp căn cước công dân, đặc biệt là các trường hợp đã hủy, chưa xác lập lại số định danh để khẩn trương khắc phục và hoàn thành trước ngày 5 tháng 11. Hiện nay, lực lượng công an trong tỉnh đang tập trung cao điểm đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Phấn đấu đến ngày 15 tháng 11 sẽ kích hoạt 100% số liệu đã thu nhận. Đến ngày 31 tháng 12 sẽ thu nhận 100% đối với công dân đủ điều kiện.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
5. Về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thảo luận báo cáo kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban chấp hành Trung ương Đảng nhất trí cao cho rằng, trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Trong giai đoạn phát triển mới hiện nay và sắp tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo sẽ còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới. Cục diện thế giới đa cực, đa trung tâm, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn sẽ ngày càng quyết liệt, thậm chí có nguy cơ xung đột, đối đầu, tạo thách thức rất lớn đối với các nước đang phát triển, nhất là các nước có độ mở của nền kinh tế cao, sức chống chịu và khả năng cạnh tranh còn hạn chế như nước ta. các nước lớn sẽ tăng cường điều chỉnh chiến lược, lôi kéo, tập hợp lực lượng, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa đấu tranh, kiểm chế lẫn nhau và can dự chi phối nội bộ nước khác. Nhiều điểm nóng an ninh tiếp tục tồn tại, có nguy cơ lan rộng, làm xuất hiện các hình thái chiến tranh, các loại hình tác chiến, không gian chiến lược mới. Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, tạo ra những biến đổi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. An ninh truyền thống cũng như phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, năng lượng, an ninh mạng, đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia châu Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động nhưng trở thành trọng điểm cạnh tranh quyết liệt giữa các nước lớn. Ở trong nước, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn hiện hữu, có mặt gay gắt hơn. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, sự xuống cấp về các giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống, những mâu thuẫn, bức xúc trong xã hội còn diễn biến phức tạp, phân cực giàu nghèo có xu hướng ngày càng tăng. Trên một số vùng chiến lược, địa bàn trọng điểm còn tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định, tranh chấp biển đảo, chủ quyền lãnh thổ, chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng là những nguy cơ lớn có thể xảy ra. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước câu kết với nhau, tăng cường các hoạt động diễn biến hòa bình, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang với âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi, công khai và trực diện hơn. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chủ trương, bối cảnh tình hình mới cần phải ban hành và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết mới của Trung ương về nhiệm vụ chiến lược đặc biệt quan trọng này, đồng thời khẳng định luôn luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý điều hành tập trung, thống nhất của nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dựa vào dân, lấy dân là gốc, khơi dậy phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống văn hóa, yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, lấy yên dân là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Tập trung ưu tiên thực hiện thắng lợi đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, kiên trì, chủ động tạo lập thời cơ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường đầu tư, thích đáng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, chủ động tích cực hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất ban hành nghị quyết với tên gọi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết đã đề ra 5 quan điểm, 6 mục tiêu, 3 phương châm chỉ đạo và 6 nhiệm vụ giải pháp. Nghị quyết có mật độ cao, tối mật, thời gian tới sẽ có hình thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện phù hợp.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 3 ngày 4 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của nhân dân, được nhà nước bảo hộ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được lựa chọn mức đóng phù hợp với mức thu nhập của bản thân. Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập lựa chọn thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500.000 đồng một tháng. Mức thu nhập lựa chọn cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mức hỗ trợ đóng lần lượt là 30%, 25% và 10% cho các đối tượng tương ứng là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo và với những người tham gia khác. Lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, đóng nhiều năm một lần, không quá 5 năm, hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu, không quá 10 năm, để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Thứ nhất, chế độ hưu trí, được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao thì mức hưởng lương hưu cao. Thứ hai, thẻ bảo hiểm y tế, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thứ ba, chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Trường hợp không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu có yêu cầu được hưởng bảo hiểm xã hội một lần tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Thứ tư, chế độ tử tuất. Thân nhân được hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp tuất khi người tham gia qua đời.
Thưa bà con nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. So với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. Một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định, người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023 tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định. Không lấn chiếm hành lang giao thông, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông. Cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023.
để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thuận lợi bình an trên mọi tuyến đường.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.